cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao của SBS Radio xin được trở lại với quý thính giả tối nay. Thưa quý vị, có thể nói rằng là A-League cho tới vòng đấu này lại tiếp tục đưa người ta đến với những cái sự hấp dẫn, cạnh tranh quyết liệt và cũng không kém phần phiêu lưu. Khi mà sau khi mất danh hiệu bất bại tại A-League thì vòng đấu vừa qua, Sydney FC trở lại với màn dội gáo nước rất lạnh lên đầu đội bóng nhà giàu Melbourne City. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, phải chăng City đã hết hy vọng giành chức vô địch năm nay rồi ạ?
Vâng, có thể nói trong cuối tuần vừa qua với việc để thua đội bóng đứng đầu bảng là Sydney FC thì cái hy vọng giành chức vô địch giải A-League năm nay của Melbourne City đã gần như bị chấm dứt. Và với trận thua này thì họ đã kém Sydney FC tới 20 điểm và hiện giờ họ đang bị đẩy xuống vị trí thứ tư. Cái chiến thắng của Sydney FC một mũi tên bắn vào cái hy vọng ngôi vô địch năm nay của Melbourne City. Và có thể nói nếu như Melbourne City không đạt được một cái thứ hạng cao trong mùa giải năm nay hay là một cái kết quả tốt ở trong cái vòng chung kết thì có lẽ cái ghế của ông huấn luyện viên trưởng John Van Schip sẽ lung lay vào cuối mùa giải.
Vâng, tuy nhiên chúng ta trở lại với diễn biến của trận đấu này. Phải nói rằng là Sydney FC họ chơi không có gì để mà chê trách được, cho nên cái chiến thắng là không có gì lạ lẫm phải không thưa anh?
Vâng, mặc dù được thi đấu trên sân khách của Melbourne City thì nhưng mà Sydney FC đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Họ có tới hơn 60% quyền kiểm soát bóng và có số lần sút không thành vượt trội so với cả Melbourne City. Thì chúng ta đã biết về điểm mạnh của Sydney FC rồi, đó là một đội hình đoàn kết, một tập thể có tính tổ chức cao. Thế nhưng mà trong cái trận đấu này, khi so sánh với một dàn sao khác của Melbourne City thì chúng ta mới thấy được điểm mạnh thật rõ của Sydney FC. Và không điều gì khác, đó chính là cái tuyến giữa của Sydney FC thi đấu rất là hay. Tôi muốn kể về cái tuyến giữa của Sydney FC một chút, tức là họ có những cái cầu thủ trẻ rất là năng động và đặc biệt là những cái cầu thủ rất là nhiều kinh nghiệm thi đấu ở chính trường của giải A-League. Và bốn cái cầu thủ tiền vệ của họ và đặc biệt là ba xuất trận trong trận đấu này là Joshua Brillante, Brandon O'Neill và Alex Brook, và sau đó một người khác đó chính là Dimitrovic thì vào thay vào sân thay người ở hiệp 2. Thì bốn cầu thủ này có thể nói kể từ đầu tới giờ chính là điểm mạnh nhất của Sydney FC khi mà họ đã điều tiết nhịp độ các cái trận đấu của Sydney FC rất là tốt. Còn về phần Melbourne City thì kể từ khi mà Aaron Moy ra đi thì dường như Melbourne City vẫn chưa tìm được một cái sự thay thế xứng đáng cho Aaron Moy và họ thực sự thiếu đi một ông lớn ở tuyến giữa. Melbourne City có mua về Luke Brayton của Brisbane Roar, thế nhưng mà Luke Brayton thì một cánh chim én không thể nào làm nên một mùa xuân. Và chính vì thế mà kể từ đầu mùa giải thì rất nhiều lần huấn luyện viên John Van Schip của Melbourne City đã buộc phải đưa Timmy Cahill về đá vị trí tiền vệ. Thế nhưng dù sao đi nữa, hai cầu thủ này vẫn chưa có thể gây dựng được một cái tiền giữa rất là mạnh cho Melbourne City.
Vâng, bây giờ có lẽ là chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chỉ còn có một đội bóng gọi là đủ khả năng bám đuổi Sydney FC mà thôi, đó chính là Melbourne Victory, đội bóng được gây dựng từ gốc cho đến ngọn một cách rất vững chắc. Và rõ ràng là trong mấy mùa giải gần đây họ liên tục tạo ra được những cái sự ổn định cũng như những cái sóng gió rất mạnh tại A-League. Vậy thưa bình luận viên Việt Hoàng, liệu phong độ của Victory có đủ để làm được điều bất ngờ năm nay không? Ý tôi nói là xoán ngôi của Sydney FC bất bại rồi là rất có thể vượt qua Sydney chăng?
Theo tôi nghĩ, nếu như Melbourne Victory vào cái thời điểm ở giữa mùa giải họ có phong độ tốt hơn, nếu như họ không để thua 3 trận liên tiếp ở giữa mùa giải thì có lẽ họ có thể làm được điều đó. Thế nhưng mà cái chặng cuối của mùa giải còn rất là ít, tức là chỉ còn có 6 vòng đấu chính thức nữa thôi, với khoảng cách là 8 điểm thì đây là một cái khoảng cách rất là khó để cho Melbourne Victory có thể vượt qua của Sydney FC. Bởi vì Sydney FC phải thua 2 trận và để hòa 1 trận thì Melbourne Victory mới có cơ hội vượt qua Sydney FC, và điều này là rất khó khi mà chúng ta biết rồi phong độ của Sydney FC rất là tốt. Có chăng Melbourne Victory sẽ xếp ở vị trí thứ 2 và ở trong cái vòng chung kết thì hy vọng Melbourne Victory sẽ vượt qua Sydney FC ở cái trận đấu cuối cùng Grand Final để giành chức quán quân của cả giải năm nay. Thì đấy chỉ là hy vọng duy nhất nếu như Melbourne Victory muốn xoán ngôi Sydney FC trong mùa giải năm nay.
Chúng ta sẽ chờ xem là họ có thể làm được những điều đó hay không và Sydney FC có xảy trận hay không, chúng ta cũng chưa biết được. Tuy nhiên chúng ta trở lại với các diễn biến của các trận đấu trong vòng đấu vừa qua thưa anh.
Vâng, trong vòng đấu vừa qua thì Perth Glory đã có chiến thắng 2-0 trước Western Sydney Wanderers và qua đó vươn lên vị trí thứ 3. Ở cái trận derby khác giữa Newcastle Jets và Central Coast Mariners thì hai đội bóng này đã để hòa với tỷ số là 1-1. Và trận đấu cuối cùng là trận đấu giữa Brisbane Roar và Wellington Phoenix thì Brisbane Roar mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng mà với một đội hình rất là mỏng do chấn thương thì đã để thua Wellington Phoenix với tỷ số là 1-2. Có thể nói vào thời điểm hiện tại thì năm cái vị trí đầu tiên, năm suất tham dự cái vòng chung kết đã gần như là có chủ, và đó là Sydney FC, Victory, Glory, Melbourne City và Brisbane Roar. Cái vị trí thứ 6 sẽ là cái cuộc cạnh tranh giữa bốn đội bóng còn lại là Wanderer, Newcastle Jets, Phoenix và Central Coast Mariners, khi mà bốn đội bóng này chỉ cách nhau có 4 điểm mà thôi.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tạm biệt sân cỏ nước Úc và đến với giải Ngoại hạng Anh với vô vàn những điều hấp dẫn thú vị, với những câu chuyện cổ tích và cả với những sự ra đi đầy bất ngờ và đáng tiếc. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, mùa bóng trước câu chuyện cổ tích mang tên Leicester City đã chiếm mọi dòng tít hàng đầu trên các báo thể thao của thế giới cũng như báo thể thao tại Anh với ngôi vô địch EPL đầy bất ngờ. Thế nhưng mà đến giờ phút này, tôi muốn nhấn mạnh là đến giờ phút này thì câu chuyện cổ tích đó mới chính thức chấm dứt. Tôi muốn nhắc tới việc đội bóng này tan đàn xẻ nghé, thưa anh.
Vâng, có thể nói vào trong tuần vừa qua thì câu chuyện cổ tích của Leicester City đã thực sự là chấm dứt khi mà ban lãnh đạo của câu lạc bộ này đã sa thải huấn luyện viên Claudio Ranieri vào giữa tuần khi mà câu lạc bộ này để thua Sevilla ở đấu trường Champions League. Sự ra đi của huấn luyện viên Claudio Ranieri có thể nói làm rất là nhiều người hâm mộ của Leicester City và thêm vào đó là nhiều fan hâm mộ bóng đá thực sự rất là buồn, bởi vì chúng ta biết rằng Leicester City là một đội bóng cách đây 2 năm mà chỉ là ở cái top trụ hạng mà thôi. Thế nhưng mà mùa giải năm ngoái dưới sự lãnh đạo của nhà cầm quân người Ý này thì Leicester City đã có một cái mùa giải có thể nói là không có gì có thể chê được, một mùa giải hoàn hảo, và qua đó làm nên một kỳ tích của thể thao, đó chính là giành được cái chức vô địch EPL trước mặt các ông lớn như là Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal và Liverpool. Và thêm vào đó nữa, một cái tập thể mà Leicester City có thì không phải là một tập thể quá mạnh và các cầu thủ của họ chỉ là ở mức độ trung bình, trình độ ở mức độ trung bình, thế nhưng mà Claudio Ranieri đã tạo ra một cái tinh thần đoàn kết có thể nói là chưa từng có ở một đội bóng yếu. Tập thể Leicester City đã làm một cái kỳ tích rất là lớn. Quay trở lại với sự sa thải của huấn luyện viên Claudio Ranieri thì theo tôi nghĩ đây là một cái quyết định có lẽ là vội vàng của ban lãnh đạo Leicester City, vì họ nghĩ rằng Leicester City sẽ không được trụ hạng. Thế nhưng theo tôi nghĩ đây là một cái quyết định có lẽ là không công bằng với Ranieri, bởi vì mùa giải đông ngoái ông đã đem lại thành công, tên tuổi và đặc biệt là thêm nhiều fan hâm mộ cho Leicester City. Mùa giải năm nay thì có lẽ Leicester City đã thi đấu đúng phong độ của mình, tức là ở nhóm trụ hạng mà thôi. Leicester City đã giành được chức vô địch mùa giải năm ngoái nên là cái kỳ vọng là quá lớn, và cái sự sa thải của huấn luyện viên Ranieri chính là dựa trên cái kỳ vọng này.
Vâng, nói tới cái chuyện mà ông Ranieri bị sa thải thì báo chí Anh, đặc biệt báo thể thao Sport News của bên UK đó, thì họ cũng có một cái nhận định như thế này và tôi xin chia sẻ với bình luận viên Việt Hoàng và quý vị luôn. Đó là nếu như mà ông Ranieri mùa giải trước không đưa Leicester City lên ngôi vô địch thì có lẽ giờ phút này chưa chắc ông đã bị sa thải, tức là đội bóng này sẽ chơi một cách đều đặn ổn định như thế và có thể là cũng lằng nhằng ở trong bảng xếp hạng thôi, nhưng mà ông Ranieri đặc biệt là sẽ không mất việc. Đó là một cái nhận xét của bên báo thể thao của UK. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là tại sao họ lại đưa ra cái lời bình luận như vậy? Rất có thể là cái chiếc giày mà ông Claudio Ranieri đi nó không vừa. Đó, thì bây giờ ông trở lại với thực tại của mình, với đúng cái khả năng của mình. Bình luận viên Việt Hoàng nhận xét như thế nào về cái ý kiến đó?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó, tức là cái sự ra đi của Ranieri có một phần lớn là lỗi của ông, và cái lỗi lớn nhất của ông đó chính là đưa Leicester City giành chức vô địch mùa giải năm ngoái. Và chính vì việc mà đưa Leicester City vô địch giải ở mùa giải năm ngoái thì đã tạo ra một cái chiếc giày rất là lớn, và năm nay thì khi trở lại với thực sự phong độ của các cầu thủ của mình thì Claudio Ranieri đã không đi vừa đôi giày mà năm ngoái ông mới đóng, thì có thể nói đây là cái sự so sánh ví von mà theo tôi nghĩ là hoàn toàn là hợp lý. Theo tôi nghĩ về cái nguyên nhân, một trong những cái nguyên nhân chính mà khiến cho Claudio Ranieri mất công việc của mình, đó chính là cái việc khi mà đội bóng của Leicester City giành chức vô địch mùa giải năm ngoái, thì sau khi giành chức vô địch rất là nhiều các cái cầu thủ đã tưởng rằng là mình đã trở thành một siêu sao, và chính vì thế mà đầu mùa giải năm nay rất nhiều các cầu thủ đòi tăng lương rồi đòi chuyển đi để tìm các câu lạc bộ lớn hơn, ví dụ như là Ryan Mahrez hay là James Vardy có lời mời của rất nhiều các câu lạc bộ, rồi là bản thân là N'Golo Kanté đã chuyển sang Chelsea thi đấu, rồi là rất nhiều các cầu thủ khác đã đòi tăng lương. Và tinh thần chính vì thế mà khi mà những cái cầu thủ được tăng lương rồi những cầu thủ được đãi ngộ hội hơn đã khiến cho tinh thần đoàn kết của Leicester City không còn được như mùa giải năm ngoái, và chính cái sự không đoàn kết này đã dẫn đến cái phong độ có thể nói là không được tốt của Leicester City trong mùa giải năm nay.
Vâng, như vậy là chúng ta cũng thấy nó cũng liên quan một chút đến cái vấn đề cơm áo gạo tiền, đúng không ạ? Tức là cái mức lương cũng gây ra những cái chuyện bất bình trong đội bóng, rồi là có vẻ như là cái việc mà không biết mình là ai nó cũng còn lây không chỉ từ ông huấn luyện viên đâu, mà bây giờ nó lây xuống cả các cầu thủ nữa, cho nên là nó dẫn đến một cái đội bóng tan đàn xẻ nghé như bây giờ. Và Leicester City rõ ràng là sang đến mùa giải thứ hai thì họ không giữ được phong độ nữa và đã thất bại. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong khi đó thì chúng ta thấy rồi, có vẻ như đội bóng áo xanh Chelsea đang ngày càng gần với cái đích ngọt ngào ở ngoài hạng Anh năm nay hơn, khi mà họ kết thúc vòng đấu 26, họ dẫn đầu với 63 điểm, bỏ khá là xa nhóm đứng thứ hai ạ.
Chelsea có thể nói đang một mình băng băng về đích khi mà chiến thắng trước Swansea City ở cuối tuần vừa qua với tỷ số là 3-1 đã giúp họ bứt phá về đích. Và với chiến thắng cuối tuần vừa qua trước Swansea City với tỷ số là 3-1 thì hiện giờ Chelsea đang cách đội bứng thứ hai là Tottenham Hotspur 10 điểm. Và đây có thể nói là một cái khoảng cách khá là an toàn khi mà mùa giải chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc thôi. Theo tôi nghĩ Chelsea có lẽ ban lãnh đạo cũng như là đội bóng ban huấn luyện cũng đã nghĩ tới trước cuộc địch và đang chuẩn bị cho cái kế hoạch cho mùa giải năm sau.
Và tuy nhiên, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta trở lại với cái đội hình của Chelsea một chút. Rõ ràng họ đang rất thành công, trong đội hình của họ không gặp vấn đề gì cả. Và thậm chí bây giờ người ta còn phải đánh giá rằng là Chelsea bây giờ đang rất sung sức, bởi vì trong hàng ngũ của họ có những gọi là ngôi sao hàng đầu, có những pháo thủ có thể nói là có thể nã đạn vào bất cứ một đội bóng, một đối thủ nào. Tôi muốn nhắc tới Diego Costa. Tuy nhiên, có cái tin gần đây là một câu lạc bộ của Trung Quốc đó, tức là câu lạc bộ Thiên Tân Quyền Kiện, có đưa ra cái lời chào mời trị giá tới 113 triệu đô la để mua Diego Costa về với giải đấu tại Trung Quốc. Tuy nhiên, bên phía Chelsea, họ đồng ý, nhưng đồng ý có điều kiện. Điều kiện ở đây của họ đó là đưa ra mức giá là 160 triệu đô la. Và họ cũng nói rằng là có thể họ sẽ bán với mức giá đó, tuy nhiên phải chờ đến hết mùa giải này. Phải chăng Diego Costa, như chúng ta đã nhận xét cách đây một thời gian, đó là đã thất sủng ở đội bóng Chelsea rồi và chắc chắn là anh sẽ phải ra đi. Vấn đề là cái mức giá như thế nào và ra đi như thế nào thôi.
Theo tôi nghĩ thì Diego Costa là một chú ngựa bất kham, và đặc biệt là dưới thời huấn luyện viên Mourinho thì anh đã thể hiện được điều đó. Và ở trong mùa giải này, mặc dù là thi đấu rất là thành công cho Chelsea, thì nhưng mà vào quãng giữa mùa giải thì đã có một sự hụt hẫng giữa Diego Costa và huấn luyện viên Antonio Conte. Và lúc đó thì câu lạc bộ của Trung Quốc đã đưa ra cái lời chào mời, thế nhưng mà vì Chelsea lúc đó chưa chắc chắn rằng mình có khả năng vô địch lớn nên là vẫn giữ Costa, và đặc biệt là họ muốn có thêm một khoản tiền lớn hơn là 160 triệu để qua đó sau khi bán đi Diego Costa thì họ có thể mua được một tiền đạo và bổ sung thêm các cái vị trí khác cho đội hình. Tôi nghĩ vào cuối mùa giải năm nay, kể cả Chelsea có vô địch và kể cả Diego Costa có là ngôi sao sáng, thì có lẽ Diego Costa sẽ không có thi đấu cho màu áo của Chelsea trong mùa giải năm sau.
Vâng, và chúng ta xem là anh sẽ đi đâu. Rất có thể với khoản tiền rất là lớn từ câu lạc bộ của Trung Quốc thì chắc là anh sẽ đến với đất nước này chăng? Chúng ta chờ xem. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta vừa mới được chứng kiến trận đấu ở Cúp Liên đoàn, trận chung kết League Cup của nước Anh. Và phải nói rằng trận đấu này quá mãn nhãn, và Manchester United đã cho người ta thấy rằng là họ đã trở lại. Ngay cả ông thầy Mourinho cũng đã trở lại và họ lợi hại hơn xưa, thưa anh.
Vâng, vào rạng sáng ngày hôm nay thì có một cái trận đấu chung kết có thể nói là rất là hay, nhiều kịch tính, nhiều bàn thắng và có thể nói là mãn nhãn. Ở trong trận chung kết này thì MU đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-2. Thế nhưng là đây là một trận chung kết đầy kịch tính khi mà MU dẫn trước 2-0. Thế nhưng Southampton đã gỡ lại được 2 bàn và MU chỉ ấn định cái chiến thắng ở phút thứ 87 do công của Ibrahimovic, và qua đó giành chiếc cúp đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho. Chiếc cúp này theo tôi nghĩ là rất là quý giá, bởi vì nó đánh dấu sự trở lại của MU trên các đấu trường, mỗi ứng cử viên cho các cái chức vô địch, đồng thời là chiếc cúp đầu tiên của huấn luyện viên Mourinho với MU khi ông đang muốn xây dựng một triều đại mới ở thành Manchester. Có một cái sự trùng lặp, tức là vào năm 2006 khi mà MU đang ở trong cái quá trình chuyển giao giai đoạn dưới thời huấn luyện viên Ferguson, khi mà lúc đó Rooney và Ronaldo còn rất là trẻ, thì MU đã trong trận chung kết League Cup vào năm 2006 với một đối thủ mới lên, đó là Wigan, thì MU đã giành chiến thắng để chiếc cúp liên đoàn này với một đội hình khá là trẻ. Kể từ sau đó thì huấn luyện viên Ferguson đã xây dựng được một cái đội hình mà thống trị giải Ngoại hạng Anh và bóng đá châu Âu. Cái điều trùng lập ở đây tức là MU hiện giờ cũng đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ và Mourinho cũng đang có cái sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và những tên tuổi đầy kinh nghiệm. Có lẽ nếu như MU tiếp nối câu chuyện mà Ferguson đã kể từ cách đây hơn một chục năm thì trong vài năm tới MU với đội hình hiện tại có lẽ sẽ thống trị giải Ngoại hạng Anh và sẽ góp mặt trở lại trên các cái đấu trường lớn của châu Âu.
Quỷ đỏ sẽ làm như thế nào để tiếp tục trở lại với ngôi đền bóng đá, trở lại với ánh hào quang của năm xưa? Tuy nhiên vào lúc này thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được rằng là trong đội hình của họ đang có hai ngôi sao sáng và bậc nhất trên thế giới bóng đá hiện nay, đó là Zlatan Ibrahimovic và Pogba. Hai cầu thủ này chính là nhân tố quyết định cho chiến thắng của MU trong trận đấu vừa qua tại League Cup cũng như trong sự trở lại của câu lạc bộ này dưới bàn tay của Mourinho trong thời gian vừa qua. Anh nhận xét như thế nào về hai cầu thủ này với sự đóng góp của họ, cho dù Ibrahimovic năm nay 35 tuổi rồi?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với những cái nhận xét về vai trò của hai cầu thủ này đối với thành công của MU trong thời gian gần đây. Đặc biệt là có một sự chế trêu là Ibrahimovic thì là MU mua về không mất tiền, còn Pogba thì là cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay. Và hai cầu thủ này đã kết hợp nhuần nhuyễn để giúp MU giành được chiếc cúp đầu tiên trong mùa giải. Và ở độ tuổi 35 thì có thể nói những gì mà Ibrahimovic đạt được thì là có thể nói là một cái thành quả rất là lớn khi mà anh đã ghi được 26 bàn thắng ở mọi đấu trường. Và chưa một cái cầu thủ tiền đạo nào 35 tuổi mà ghi được tới nhiều bàn thắng như vậy trong lịch sử của giải Ngoại hạng Anh cũng như là của lịch sử của MU. Còn về phần Pogba thì anh có thể nói là trái tim, là nhịp đập của MU ở tuyến giữa. Mặc dù có thể nói anh không ghi được nhiều bàn thắng hay có những cái nhiều đường truyền quyết định, thế nhưng mà sự có mặt của Pogba đã khiến những cái cầu thủ xung quanh yên tâm và tự tin hơn rất là nhiều. Và đặc biệt anh chính là cái cầu nối giữa công và thủ và khiến cho MU có một lối đá rất là đẹp mắt và nhuần nhuyễn. Nếu như chúng ta biết, MU trong thời gian gần đây thi đấu ở 4 đấu trường và căng sức ra đá ở giải Ngoại hạng Anh, ở League Cup, ở FA Cup và ở Europa Cup. Cái phong độ của Pogba và của Ibrahimovic trên cả 4 đấu trường này đều rất là tốt, và chính vì thế mà rất là nhiều các nhà bình luận đã cho rằng hai cầu thủ này chính là hai nhân tố quyết định tới phong độ của MU và có lẽ là tới thành công của MU vào cuối mùa giải.
Vâng, quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio, và có lẽ chúng ta dành một vài phút đến với câu chuyện bên lề. Xuân Ngọc xin lựa chọn cái câu chuyện bên lề cho kỳ này. Chúng ta trở lại với câu lạc bộ Long An, câu lạc bộ vừa gây ra những cái điều mà cái vụ bê bối mà có thể nói rằng là vô tiền khoáng hậu, chưa bao giờ xảy ra một cái vết nhơ của bóng đá Việt Nam khi mà họ đứng im để cho đối thủ là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ghi bàn. Và sau vụ này thì câu lạc bộ Long An đã có những thay đổi rất là nhanh chóng và rất là lớn, đúng không ạ?
Vâng, thì có thể nói sau cái vụ việc bê bối này thì câu lạc bộ Long An, hay trước đây chúng ta hay quen gọi về tên gọi là gạch đúng tâm Long An, đã có một sự thay đổi rất là nhanh khi mà giám đốc kỹ thuật, giám đốc thể thao rồi huấn luyện viên trưởng đã bị cắt chức, và đồng thời là hai cầu thủ có thể nói là dính líu tới vụ bê bối này là đội trưởng Quang Thanh cùng với thủ môn đã bị cấm thi đấu 2 năm. Thì đây có thể nói là một hình phạt rất là nặng và có lẽ một phần nào là thích đáng để chúng ta xây dựng bóng đá Việt Nam. Nhưng mà quay trở lại để chuộc lỗi, câu lạc bộ Long An đã cử cựu cầu thủ là Minh Phương, người đã từng thi đấu trong màu áo của Long An từ năm 2003 đến 2010. Trước đây là đội trưởng đội tuyển Việt Nam về làm huấn luyện viên. Và trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua trước Hoàng Anh Gia Lai thì các cầu thủ Long An đã cúi đầu để xin lỗi các người khán giả hâm mộ. Thì đây có thể nói là một nghĩa cử đẹp. Thế nhưng mà dù sao đi nữa, cái vết nhơ mà họ đã tạo ra thì còn phải rất lâu nữa người hâm mộ mới quên được những gì mà họ đã gây ra.
Vâng, bóng đá Việt Nam V-League vẫn tiếp tục. Không biết là với những cái thay đổi như thế này thì tương lai nó sẽ đi đến đâu. Điều đó có lẽ là cũng chỉ có thể chờ để những cái người làm bóng đá họ sẽ trả lời, cũng như những hình ảnh đẹp nó sẽ xuất hiện để phần nào lấy lại cái lòng tin từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và tới đây thì tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình này tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt ngữ.